đó. À, các vị thấy vậy rồi các vị, nếu mà ai mà có con á thì giáo dục phải giáo dục kỹ vậy, vì mình biết rằng cái nhân nó tạo vậy là tương lai nó sẽ làm cuộc đời nó sẽ đau khổ và đồng thời cầm luôn hơn. Chỗ này cái chỗ mà các vị biết rằng khi nào mà thân mình thường không bệnh á là do cái quá trình đó mình không làm đau khổ chúng sanh khác, mình không có làm cho người ta đau khổ. Thì khi mà mình làm người ta đau khổ bằng những cái sự đó là cà đạp của mình á, thì kiếp sau mình thân mình nó bệnh hoạn, nó eo ọt, xương mình nó nhỏ, tay chân mình nó yếu đuối là do quá khứ, chứ không có việc gì mà không có duyên hết. Thì khi nào nó bị đọc lại các bài kinh lưỡng điện thấy là Phật dạy rất là rõ, để mình khỏi lo tương lai mình muốn đẹp, mình muốn gì đó thì mình cứ việc tự mình tạo, tức là tự mình giống như mình một quả thứ vậy. Nếu mình có khả năng là mình chỉ cần vẹt một cái là nó thêm một cái màu nữa. Mà nếu quý vị thấy rằng cái cô gái mà trong tranh chưa được đẹp á, thì quý vị thêm một cái khoen nữa thì tự nhiên nó không có khoen. Mà nếu quý vị thấy rằng cái mái tóc nó dài nhưng mà nó chưa đủ đẹp á, quý vị thêm một cái bông nữa thì trở thành dài hơn, nó có cái bông nữa. Là cái người đó là do tự mình có người tạo thêm cho mình. Ví dụ như hôm nay cuộc sống mình đang vậy ha, mà quý vị muốn tương lai nó đẹp hơn ha, thì quý vị tự cài cho mình một cái bông nữa, tự đeo mình cái khoen nữa, như vậy thì tương lai chúng ta sẽ đẹp. Khỏi cái cần cầu. Ở đây đó tức là cái nhân quả rõ ràng nên thực hiện là chỉ rất là khác. Thì qua cái phần thứ năm á, các vị biết là nếu mà khi mà thân thường không bệnh á, thì chúng ta được một công đức thứ hai nữa là mệnh sống lâu dài. Mệnh sống lâu dài đó tức là các vật tử mà hơi trường thọ đó, tức là mình tuổi mình nó thọ, mà tuổi mình nó thọ là lo do cái quá trình là kiếp trước á mình không có sát sanh, không có đoản mạng người khác là mình được trường thọ. Chứ nhiều người tưởng rằng khi nào mà cái lỗ tai mình dài á thì mình mới thọ, thì ra cái đó không có quyết định. Mặc dù mà cái lỗ tai mà nó dài, cái trái tai nó dài chút chút á thì nó thọ cũng có một phần thôi, vậy là cái tướng nó tốt hơn. Chứ nếu vậy rồi nói quý vị cái việc mà lên Google Lâm á, gặp gọi là mọi mà cà răng căng tay, nó căng cái tay nó dài tới đây nè, nó đâu phải là nó căng cái tay dài là nó trường thọ đâu, không, nó căng tay là điều nhỏ, nó có cái đồ nó cụ nó kéo dài riết, nên khi mà lớn lên cao xuống. Ngày trước khi mà khoảng 12-13 tuổi chúng tôi ở con tâm đó, là lỗ tai đa số nó dài chỗ này nè, răng nó cà mà nhỏ, nó cà cho bằng cái răng mình dùng thấy nó cười cái răng còn có bằng nữa rồi. À, nhưng mà cái đó là cái tục lệ của một cái người thứ thường á, mà ta gọi là mọi và răng căng tay là cái đó có thật. Khi mà chúng tôi ở con tâm là cái đó có thật, nhưng mà nó kéo lỗ tai nó dài, thành ra nếu mà người nào mà chỉ nhìn thấy rằng hay ai lỗ tai dài là người đó sống thọ thì không đúng. Nếu vậy là tất cả mọi và răng căng tay nó sống thọ thì không đúng đó. Ở đây chúng ta muốn rằng cái người mà sống thọ là do duyên quá khứ không đoạn mạng kẻ khác. Vì khi mà Đức Phật xác định, quý vị biết rằng đó là cái tay của mình đó, tức là khi nào mình mà dừng tay đó, hay dừng tay đó, thì nghiệp chẳng theo, mà nhân tay thì nghiệp chẳng theo bên mình. Nếu mình muốn giết một kẻ khác mà mình dừng tay đó thì tự nhiên nghiệp nó không theo, giống như bóng hình vậy. Quý vị đi đó, thì bóng nó đi theo, mà quý vị đứng lại thì bóng nó đứng lại. Rõ ràng thôi. Bây giờ mình dừng tay á, thì nghiệp chẳng theo, mình nhân tay thì nghiệp chẳng theo anh mình. Tức là nếu mình muốn sống họ thì mình đừng có đoạn mạng, mình sẽ được công đức thứ năm này. Cái mình không có lo vấn đề là mình sống hay chết. Mặc dù sống chết là nó vô thường, nhưng mà chúng ta muốn họ thì chúng ta phải biết tạo được cái nhân như thế này. Thì qua cái phần thứ sáu á, thường được phi nhân và phi nhân tức là quỷ thần ủng hộ. Cái phần này là nó mang cách khác, là các Phật tử phải lưu tâm, chứ nếu không thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái gọi là giống như mê tín rồi. Hỏi rằng làm thế nào để mình được phi nhân ủng hộ? Phi nhân tức là không phải là người, có thể là quỷ, là thần chẳng hạn ủng hộ mình. Mà quý vị biết là trong quỷ thần nó có hai thành phần, tức là ác thần và thiện thần. Nếu mà mình được ác thần ủng hộ thì thôi mình cũng tồn, mình cứ để ủng hộ mình, bởi vì cái đó cũng không có thứ gì đâu. Mà nếu mình được thiện thần ủng hộ thì các vị nên được thiện thần ủng hộ, tức là các vị phải làm các điều tốt. Và ở đây tức là các vị thường được phi nhân ủng hộ. Mà muốn được phi nhân ủng hộ thì cái người Phật tử không phải có một cái niềm tin gọi là hoàng thiên, tức là mình cúng dường cầu nguyện hoặc mình làm những cái vấn đề phi pháp để mình cầu các vị thần linh họ ủng hộ của mình, hay là nhờ họ mà mình được bình an sung sướng, thật sự không có vấn đề đó. Ở đây đó, người Phật tử có một niềm tin chân chánh là như lần trước tôi nói vậy đó, là khi nào mà mình tu hành mình có một cái tâm mà từ bi nó sâu đậm nữa, là chung quanh mình nó tỏa ra một cái đức. Và người nào mà có một cái đức vậy đó thì đức trọng đó quỷ thần phải khinh mình đó. Tức là tất cả các quỷ thần đó họ không đủ công đức như mình, cho nên do đó họ cũng để mình. Giống như khi mà chúng tôi đọc kinh Nikaya đó, là các tôi đọc mà vào tỉnh thái đó, thì Đức Phật và các vị Bồ Tát á, hay là các vị A La Hán á, với con mắt trí tuệ của mình á, nhìn thấy Chư Thiên ngã mũ chào, mà ông Tất Cô Độc ông không thấy, ông Tất Cô Độc không thấy đó. Nhưng mà cái đức của ông á, cái công đức của ông á, là vì Tất Cô Độc đó là một chứng vào cái bậc mà trong kinh nói gọi là thấy được pháp á, là khi mà Tất Cô Độc có niềm tin tất động với chính pháp á, thì không bao giờ mà không tin Đức Phật nữa. Thành ra do đó chứng được cái quả gọi là dự lương vào trong dòng thánh. Cho nên khi mà ông vào dòng thánh á, thì Chư Thiên ngã mũ cúi đầu, mà bản thân ông ta là ông ta không có thấy. Rồi bây giờ đó các vị thì theo mới hỏi Đức Phật rằng, như vậy làm thế nào để cho ông Tất Cô Độc biết được rằng mình được Chư Thiên chào? Thì bây giờ Đức Phật mới nói rằng, thật ra thì ông Tất Cô Độc không cần phải biết cái đó, không cần phải biết rằng mình được chào không. Mà ở đây á, là khi nào các đệ tử ta làm các điều thiện, thực hành các điều thiện, có niềm, có lòng thương tất cả chúng sanh, và đồng thời chứng được quả dự lưu, thì cái công đức đó Chư Thiên phải tự cúi đầu chào, mà mình không cần phải thấy. Tức là với một người thức hạnh á, là tự mình tỏa sáng giống như một ngọn đèn á, tự dẫn trong ngọn đèn, không cần phải thấy rằng mình sáng, nhưng mà mọi người xung quanh đều được hưởng nhờ của đức lay đó. Do đó đạo Phật đem đến với tất cả chúng ta đó là cái sự mà tự mình phát sáng và đồng thời mình được công đức lành và được sự an ổn, vậy là do cái tâm thức của mình nó phát ra, rồi được mọi người, tức là trong đó có chư nhân họ cung kính, họ giúp đỡ cho mình, và đó là phần thưởng, là kết quả của mình, chứ không phải là một cái sự thần thông, cũng giống như là mình mà mình đang ngồi đây rồi có ai ủng hộ, quỷ thần ủng hộ cho mình, mà mọi người thấy để mình khen ngợi, mình tự cao và đồng thời mình thấy đó là kết quả của mình, thì đó không phải là chân lý. Quý vị nhớ vậy đó, tức là đạo Phật không có chủ trương rằng có một cái đấng nào đó giúp đỡ chúng ta, mà tự vì cái đức của mình á, cái đức của mình làm cho người khác cảm phục, thì đó là kết quả và đồng thời đó là phần thưởng của mình. Khi các Phật tử tu lên, các Phật tử đừng có mong chờ một cái ngoại ngoại giới bên ngoài, mà các Phật tử tự biết rằng tự trong mình nó có khả năng làm được tất cả các việc. Giống như một cái nhà mà quý vị biết là một cái nhà bác học á, thì đối với một cái ly nước vậy á, là họ nghĩ là nhiều cái lắm, họ chế tạo được rất nhiều. Trong khi đó đưa cái ly nước mình thì mình cũng chỉ biết đó là ly nước thôi. Đó, hai cái đó rõ ràng. Giống như khi mà quý vị đã chứng được đạo hoặc có một cái niềm tin và thành tựu á, thì xung quanh quý vị mọi chuyện nó sẽ biến thành khác đi. Đó là cái công đức hay là đó là cái phần thưởng quý giá của mình. Chứ quý vị đừng có tin tưởng hay đừng có nghe hoặc đừng có trông đợi ở một cái ngoại giới. Vì khi nào mình trông đợi ngoại giới là cái niềm tin mình đó, nó mang tính chất ngoại giới. Và khi mà mang cái ngoại giới là chúng ta không tìm được chủ nhân ông của mình, tức là tìm được cái tâm thanh tịnh của mình. Như vậy là chúng ta đã đi lại cái con đường đạo rồi. Đó, bây giờ mình sẽ trở lại. Thì ở đây cái phần này đó, nói cho quý vị biết rằng thường được chuyên nhân ủng hộ là quý vị đừng có để rơi vào cái điều mê tín dị đoan. Mà chính bản thân của các Phật tử khi mà làm các điều lành, có các công đức lành đó, thì mọi người xung quanh đều kính trọng và thương yêu mình, đó là cái phần thưởng của mình. Bởi vậy chúng tôi muốn nói là trong câu chuyện mà Nikata đó, tức là Đức Phật kể về các vị tùy theo của mình đó, Đức Phật không có thực hiện thần thông, không có thực hiện thần thông. Đa số cái lời dạy của Đức Phật đó là lời dạy bằng giáo hóa thần thông, chứ không phải là thực hiện thần thông. Nếu mà Đức Phật có khả năng thực hiện thần thông đó, là làm những cái việc lành, hay là trong các bài kinh thì các Phật tử thấy là đa số là không có những thần thông, mà chỉ là dùng những cái lời nói dạy cho các Phật tử đây là khổ tập, khổ diệt, và con người cũng diệt khổ. Đó, điểm chính là vậy. Cái Đức Phật ra đời không phải là để là thể hiện thần thông cho mình thấy, và giáo lý của đạo Phật không phải đưa chúng ta để thể hiện thần thông hay là được mọi người xung quanh ủng hộ, tức là phi nhân. Cho nên có dịp mà các vị có nhớ là ở câu chuyện thiền mà có một thiền sư đó, đệ tử của cái ngài gì chúng tôi quên tên rồi. Thì khi mà vị thiền sư đó ngồi thiền á, ngồi thiền đến một cái mức độ là tâm nó thanh tịnh lắng động á, thì bây giờ chư thiên cũng được. Cho nên là thường thường sáng tới giờ mà đánh biển á, thì tất cả chúng hội lại lên trên cái phòng ăn chung á, để mà ăn cháo. Nhưng mà các vị thầy có thấy 2-3 ngày á, các vị thiền sư này phấn mặt không có thấy. Thì bây giờ các vị thầy chúng hỏi rằng, kêu vị đó lên hỏi rằng tại sao mấy hôm nay ông không lên ăn, không lên được tâm. Nói bạch thầy, bởi vì con tu thiền thành ra tâm nhưng mà thanh tịnh á, thì chư thiên á, cúng dường dùng đề hồ tức là mình nói muốn ăn thượng tự cúng dường, cho nên nữa là cái thân nó no, và ngồi thiền mấy ngày thì khỏi cần quyết định, khỏi cần tới dùng được tâm. Thì bây giờ các Phật tử biết rằng nếu mà đối với mình, mình nghe xong là mình sung sướng lắm, bởi vì tu thiền mà các vị Phật tử biết mà mình tu thiền mà khỏi ăn, rồi chư thiên khỏi trời họ cúng dường bằng thức ăn khỏi trời cho mình ăn, mình ngon lành không có lo đói, khỏi xuống nhà bếp lãnh phần nữa. Thì nếu mà với một người phàm phu thì đó là những người sung sướng. Nhưng mà khi đó trong thiền, trong thức thiền đó, thì cái vị tổ là thầy của vị thiền sư đó quở rất là nặng nề. Tức là ông tu thiền thế nào mà để cho nghĩa là chư nhân á, tức là chư thiên thấy được tâm của mình. ông làm sao mà ngày mai ông phải ra đứng tâm trở lại á, và người ta phải không xuống giường được á, thì cái đó mới đúng pháp, còn vậy là đã sai pháp. Bởi vì mình tu mà người ta còn thấy được cái tâm của mình, tức là mình còn thở cái vọng niệm ra để người ta thấy được mình, chứ chưa phải là thanh tịnh. Thì quý vị biết vị thiền sư nghe xong có ngon không, ngồi nhập định á, là không có thở tâm và đồng thời không thở một gì nữa, hoàn toàn thanh tịnh á, thì bây giờ chư thiên anh em ngồi xuống mà không đứng không ngồi đâu, tức là không thấy vị thiền sư đi cúng dường nữa, cho nên cuối cùng chư thiên mới đi trở về, và từ đó vẫn đi ra lãnh phần ăn như cũ. Thì chúng ta mới thấy rằng trong ngay cái chiều sâu đó, để các Phật tử thấy rằng cho dù rằng phi lên mà cúng dường chăng nữa, đó cũng là vấn đề sai đối với đạo, tức là đối với thiền. Chứ không phải là mình được cúng dường, bây giờ mình được cúng dường, mình sung sướng, mình đó là đi khoe nó ào hôm tôi ngồi đó là tôi ngồi thiền, nó có phi lên tới nữa là nói chuyện mà khen tôi và cúng dường tôi sung sướng. Thì quý vị biết như vậy là chúng ta lạc vào tà đạo nha. Ở đây cái phần này cũng quan trọng lắm, nên các Phật tử phải lưu ý đó, là khi mình tu thiền và mình tụng kinh và mình cầu nguyện là không có vọng tưởng. Tức là ở tự mình nè, khi mà tự mình có được cái tâm từ bi và đồng thời đức vô úy là tự mình quả là một cái đức mà được phi nơi họ ủng hộ mình, có nghĩa là họ thua mình mà họ phải chào mình, mà mình không có tự hào, bởi vì mình không có đức vô úy thành ra mình không tự hào, và từ cái chỗ mình không tự hào tạo thành một công đức, và công đức người ta kính để mình cái gì bình thường đó. Bình thường các vị không có vui mừng mà cũng không cho rằng đó là sở đạo của mình. Ở đây nó nguy hiểm là vì tố các Phật tử bây giờ có nhiều vị nó tu là nôn não á, thành ra mới tu thời gian đó là muốn phải có thành cái gì mới được, còn phải thấy được cái gì mới được, cũng như đi tìm vị thầy này thầy kia soi dùm cái chân của con thế nào đó, theo không quá khứ con là con gì tu được tới đâu tới đâu rồi soi chân dùm mình, hay là mình nhờ người khác chỉ điểm cho mình tu thiền để mình sống màu quan, hoặc là tối mình ngồi mình xuất hồn này kia, là cái đó thì sao là tự bả gọi là tào lao, nó không có đúng. Vì khi nào mà chúng ta không biết được mình là chúng ta đã rời khỏi cái thân tứ đại, mình là chúng ta lạc vào thức. Quý vị nhớ vậy, giống như mình làm chủ nhà mình nè, mà quý vị phái đi chơi đó, tức là phái xuất hồn ngồi thiền ngồi chút buổi chiều chẳng hạn, mà phái xuất hồn đi á, một cái thứ nhất á là ngủ gục, thứ hai nữa là cái thức mình không còn nữa, là coi chừng mai nè. Bởi vì mình làm chủ cái nhà này là nhà tứ đại mình nè, mà bây giờ mình bỏ cái nhà tứ đại mình đi thì người khác tới ta ở chứ sao, không khi mà người ta tới ở là mình về, người ta có sức mạnh hơn mình là người ta không cho mình vô. Và khi báo để biết làm gì không, nếu phụ nữ nó có chừng bị mất tầng dưới á, cứ ngồi lãm nhảm hoài không biết ai nói gì cơ, là coi chừng cái đó. Cho nên tại sao mà tất cả các Phật tử thấy mà người nữ á mà bị bệnh mà lãm nhảm, mà đồng thời bị cái bệnh mà bị nhập nhiều hơn người nam, là Phật tử biết tại sao, là vì cái người nữ yếu lắm, tâm mình yếu, thành ra cái niềm tin của mình nó không chắc. Cho nên nghe đâu có mình tin, và khi mình khởi tin đó là mình bỏ chính mình rồi. Mà mình bỏ chính mình là người ta đã tới đây rồi, người ta tới tức là người ta kiếm mình rồi. Cho nên cách đây chúng tôi nhớ là tại cái giảng đường này, cách đây mà hình như 10 năm trôi qua rồi, có một lần chúng tôi phân tích cho các Phật tử nghe một cái bài thơ mà chúng tôi nhỏ nhọc á, là bài thơ nghĩa là của Xuân Diệu á, và cái gì quý vị nghe, mà ông nói bốn câu thơ mà bốn cái thơ tinh á, ông nói rằng làm sao cách nữa được tình yêu á, có ngủ gì đâu mà ngủ chiều, nó chúng hồn ta bằng nắng nhạt bằng hay nhẹ nhẹ nó hiu hiu. Chồng thì nghe hay lắm, mà lúc đó chúng tôi đang thực tập một cái đề tài mình ráng và đang viết một cái giống như tiểu luận về thiền, thì khi chúng tôi suy nghĩ vấn đề đó, chúng tôi mới nghĩ là thiền là tội bạ. Thiền ra trần gian thì nói rất là hay, nhưng mà khi mình nghĩ lại á thì rõ ràng mình không tính tử, mình thấy nó là sao đâu á. Chẳng hạn bây giờ đó, làm sao các nghĩa được tình yêu, có ngủ gì đâu mà ngủ chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt bằng hơi nhẹ nhẹ đó như, tức là cái người đó không còn làm chủ được mình nữa. Rõ ràng là cái cảnh giới đó quý vị thấy không, khi mà một buổi chiều thì buổi chiều ai cũng thấy buổi chiều thôi, nhưng mà đằng này một buổi chiều tự nhiên nó thấy người của mình nó làm sao đâu á, nắng nhạt mà nó cũng kiếm được hồn mình nữa, rồi bằng mây rồi bằng gió, tức là những cái không thực. Với chung là cho rằng nắng nhạt hay là mây là gió cũng chỉ là một cái không thực thôi, nhưng mà chính mình để cái không thực đó nó làm chủ lấy mình, và khi mà nó kiếm được cái lòng của mình rồi đó thì người đó trở thành nô lệ của tình yêu. Nó đơn giản rồi, nó đơn giản rồi. Nhưng mà mình đọc một cái hay, nhưng mình nghĩ là nó hay là điều văn chương, nhưng mà khi chúng ta thấy rằng một người mà không biết giữ được mình để kẻ khác kiếm nhà rồi đó, thì tự mình phải trở thành nô lệ của kẻ khác vậy thôi. Nếu như vậy tôi ngủ thì không làm chủ được mình á, thì tà ma ngoại đạo hoặc các thiên nhân họ sẽ kiếm nhà tứ đại này, họ kiếm thì họ sẽ sử dụng họ sẽ làm cho mình bị đọa lạc, là vì các cái ngôn ngữ âm thanh và cái của người ta không giống mình, khi đó mình sẽ bị mang cái nghiệp bệnh hùng. Thì ở đây á, cái điểm chính để Phật tử lưu ý là chúng ta không quá ước vọng, mà phải biết rằng thường được phi nhân á, tức là quỷ thần ủng hộ, tức là ủng hộ chúng ta là khi nào chúng ta có đức, và tự cái đức đó sẽ làm cho phi nhân ủng hộ mình, chứ không có phải là ngoại giới. Và bây giờ cái thứ bảy đó là thường không ác mộng, thức ngủ an vui. Thì cái này các Phật tử dễ hiểu hơn chúng tôi, tức là phần đêm mà các Phật tử ngủ á, mà nếu các Phật tử không có sát sanh hại mạng và đồng thời đem được sự quý cho kẻ khác á, thì phần đêm các vị sẽ ngủ thấy được chim bao có rất nhiều niềm lành. Vì khi mình có đồng sách á, và bản thân và kinh nghiệm á, thì có một số Phật tử là thường mình ngủ mình phần đêm mình nằm thấy ác mộng lắm, ngay cả